Thank you. Chúa ơi, ngày đau thương. Tôi xin đọc lời Chúa được chép trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 7 từ câu 8 đến câu 16 bản phổ thông Hiệu Đính. Dù bức thư của tôi làm anh chị em buồn thì tôi cũng không hối hận. Lúc đầu tôi hối hận vì đã làm anh chị em buồn, nhưng cái buồn ấy ngắn thôi. Nay thì tôi vui không phải vì anh chị em buồn, mà là vì cái buồn đã khiến anh chị em ăn năn. Anh chị em đã buồn rầu theo ý muốn Đức Chúa Trời, nên chúng tôi đã không làm tổn thương anh chị em tí nào. Sự buồn rầu theo ý Đức Chúa Trời đưa đến sự ăn năn. Điều đó dẫn đến sự cứu rỗi. Vì thế anh chị em không nên ân hận về cái buồn ấy. Nhưng cái buồn kiểu thế gian dẫn đến sự chết. Anh chị em ngẫm mà xem, cái buồn theo ý Đức Chúa Trời đã thực hiện những gì trên anh chị em? Nó khiến anh chị em sốt sắng hơn. Nó khiến anh chị em muốn chứng tỏ rằng mình không làm bậy. Nó khiến anh chị em vừa giận vừa lo sợ. Nó khiến anh chị em muốn gặp tôi. Nó khiến anh chị em lo âu. Nó khiến anh chị em muốn làm điều phải. Anh chị em đã chứng tỏ mình vô tội trong các điều ấy. Tôi viết bức thư đó không phải để ám chỉ những người làm quấy hoặc người bị thiệt hại, mà để cho chị em thấy sự chăm sóc của anh chị em đối với tôi trước mặt Đức Chúa Trời. Vì thế mà chúng tôi được yên ủi. Không những chúng tôi được yên ủi mà thôi, nhưng vui hơn nữa là vì thấy Tít rất hớn hở. Anh chị em khiến Tít được khích lệ rất nhiều. Tôi khoe với Tít về anh chị em, và anh chị em đã chứng tỏ lời khoe của tôi là đúng. Những gì chúng tôi nói về anh chị em là thật, và anh chị em chứng tỏ rằng những gì tôi khoe với Tít cũng thật. Tình yêu của Tít đối với anh chị em càng gia tăng khi Tít nhớ rằng tất cả anh chị em sẵn sàng vâng lời. Anh chị em đã tiếp đón Tít trong sợ sệt và kính nể. Tôi hết sức vui vì tôi có thể đặt hết lòng tin tưởng vào anh chị em.
Kính thưa quý bạn chị em, thưa quý bạn chị em, khi tôi còn học trường tiểu học đó, là elementary school bây giờ, thì tôi có không bao giờ quên là học chung với một người bạn mà mất cảm giác. Cái người bạn đó thì ngồi ở cái dãy phía trước tôi, và chúng ta có thể tưởng tượng ra không khí ở trong cái trường tiểu học á, thì là học trò rất là phá. Cho nên lâu lâu hai cái thằng ngồi hai bên đó, nó quay lại, nó vấu cái tay thằng kia một cái, rồi thằng kia thì cũng không có cảm giác gì, rồi phá lên cười vậy thôi. Và trong thói quen trong lớp học thì mỗi lần mà cô giáo thì thầy giáo vào á, thì tất cả học sinh đều đứng lên để chào rồi ngồi xuống. Cho nên có một lần cô giáo bước vào thì nó đứng lên, và thằng bạn ngồi kế bên tôi nó cầm cái viết mực á, có cái ngòi á, nó chống ở dưới ghế để anh kia nó ngồi xuống. Thì khi ngồi xuống thì như cái viết nó bật, nó rớt chỗ khác, nó lăn chỗ khác, rồi không ai chú ý nữa. Nhưng mà một hồi khi học á, thì cô giáo thấy máu nó chảy dài từ cái băng đầu tiên đó lên phía trên, thì mới khám phá ra rằng cái ngòi viết mực mặc dù rất là mỏng, nhưng nó cắm sâu phía sau của thằng kia, và thằng kia vì không có cảm giác cho nên cô có biết là máu đó, nó chảy ra như vậy. Thì tôi lúc nào cũng nhớ đến chuyện này và suy nghĩ đến một cái việc là cái đau là chuyện không có ai muốn, không ai thích, mà nó rất là cần thiết. Nếu mà chúng ta không biết đau thì có những chuyện chúng ta không có biết phản ứng bảo vệ chính mình hay là làm cái gì điều đó. Và ở trong tất cả những cái đau buồn ở trong cuộc đời của chúng ta, có một số đau buồn cần thiết cho cuộc đời chúng ta theo Chúa, trong tình bạn, trong một cái cộng đồng. Và hôm nay chúng ta sẽ học về điều này, đó là chúng ta học đau buồn theo ý của Chúa. Câu gốc mà chúng ta được ghi ở trong từ chương trình nói thẳng đến cái nỗi buồn này. Anh chị em ngẫm mà xem, cái buồn theo ý Đức Chúa Trời đã được thực hiện những gì cho anh chị em? Nó đã khiến chị em sốt sắng hơn, nó khiến chị em muốn chứng tỏ rằng mình không làm bậy, nó khiến cho anh chị em vừa giận vừa lo sợ, nó khiến cho anh chị em muốn gặp tôi, nó khiến cho anh chị em lo âu, nó khiến chị em muốn làm điều phải. Anh chị em chứng tỏ rằng mình vô tội trong các điều ấy. Thì chuyện gì đã xảy ra? Chúng ta cùng nhau học lại điều đã xảy ra để rút ra những điều Chúa muốn dạy và ban ơn cho chúng ta trong ngày hôm nay. Thứ nhất là chúng ta nói về cái buồn cần có giữa vòng chúng ta. Câu thứ 8 của đoạn Kinh Thánh mà chúng ta vừa mới được đọc thì nói rằng dù bức thư của tôi làm cho anh chị em buồn. Là trong một cái bức thư trước của sứ đồ Phaolô gửi cho hội thánh Corinto thì những điều ông viết làm cho hội thánh rất là buồn. Sứ đồ Phaolô quở trách họ chuyện gì mà khiến họ buồn như vậy? Bình thường khi chúng ta học Kinh Thánh, chúng ta nghĩ rằng đây là điều được viết trong thơ Corinto thứ nhất. Khi ông Phaolô trong đoạn 5 nói rằng: tôi đã nghe báo rằng giữa anh chị em có sự gian dâm. Một sự gian dâm mà ngay cả giữa vòng người ngoại cũng không có như vậy. Có kẻ ăn nằm với vợ kế của cha mình. Thế mà anh chị em còn lên mình kiêu ngạo. Lẽ ra anh chị em phải buồn rầu hầu loại trừ kẻ làm điều loạn luân đó giữa anh chị em mới đúng. Thì đây là một trong những chuyện cũng gây buồn. Và những lời quở trách như vậy là những chuyện buồn cần thiết để hội thánh có thể sửa chữa được. Tuy nhiên khi nghiên cứu nhiều hơn thì các học giả Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng cái chuyện buồn nói trong cái thơ này là chỉ đến một việc khác. Trong đầu thơ Corinto thứ nhì đó, đoạn 2 câu 1, Phaolô có đề cập đến một cuộc viếng thăm đến hội thánh Corinto và rất là buồn. Và vì vậy ông quyết định không có trở lại thăm như dự định nữa, mà ông viết cho họ một bức thơ. Bức thơ đó ngày nay đã mất. Mà sau khi viết bức thơ đó thì ông nghe tin từ một vị mục sư trẻ đến thăm hội thánh là ông Tích trở về thuật cho ông rằng họ đã rất buồn nhưng họ đã ăn năn, và vì vậy ông đề cập đến chuyện này trong bức thơ. Chuyện buồn đó đến từ việc có một số người đến với hội thánh Corinto và chống đối thẩm quyền sứ đồ của Phaolô, mà các tín hữu Corinto đã không có đứng vững và thay đổi suy nghĩ và thái độ của họ đối với ông và sự giảng dạy đối với ông. Và bức thư đã nói đến lời quở trách làm cho họ rất là đau buồn. Sự đau buồn đó lớn và vô cùng xuống sang trong lòng các tín hữu Corinto, dẫn đến rất là nhiều tác dụng. Chúng ta để ý đến từng tác dụng tại đây. Thứ nhất, ông nói rằng buồn như vậy á, nó khiến cho anh chị em sốt sắng hơn. Có nghĩa là hồi đó chuyện gì tới đâu cũng được, mà bây giờ nhất định là phải giải quyết mới được. Nó khiến cho chị em muốn chứng tỏ rằng mình không làm bậy. Có nghĩa là phải rõ ràng, phải dứt khoát cái lập trường mình ở đâu. Nó khiến cho anh chị em vừa giận vừa lo sợ. Giận và lo sợ về những ảnh hưởng sai lạc của những người chống đối đã gieo vào trong hội thánh. Nó khiến cho anh chị em muốn gặp tôi. Họ suy nghĩ đến người sứ đồ đã thành lập hội thánh, và họ muốn gặp ông, muốn chăm lo cho ông. Nó khiến cho anh chị em lo âu, không phải là đến đâu hay đến đó mà phải giải quyết. Nó khiến cho anh chị em muốn làm điều phải. Anh chị em đã muốn chứng tỏ rằng mình vô tội trong các điều ấy. Như vậy Phaolô nói đến một cái buồn ở trong hội thánh, mà cái buồn đó khiến cho hội thánh sửa chữa, thay đổi, và nó dẫn đến kết quả ngày hôm nay. Sứ đồ Phaolô nói tiếp ở trong câu 10, ông nói rằng sự buồn rầu theo ý Đức Chúa Trời đưa đến sự ăn năn. điều đó dẫn đến sự cứu rỗi. Vì thế anh chị em không nên ân hận vì cái buồn đó. Nhưng cái buồn kiểu thế gian thì dẫn đến sự chết. Có nghĩa là ông nói đến hai cái buồn. Một cái buồn theo ý Chúa và một cái buồn theo kiểu thế gian. Cái buồn theo ý Chúa nó dẫn đến sự ăn năn, nó dẫn đến sự cứu rỗi, nó dẫn đến phước hạnh. Cái buồn theo kiểu thế gian dẫn đến sự chết. Ai học Kinh Thánh thì thấy có một số gương mẫu rõ ràng về chuyện này. Cả hai người theo Chúa đều phạm tội rất là nặng đối với Chúa. Ông Phi-rơ chối Chúa, ông Judas Iscariot thì bán Chúa. Hai ông đều buồn. Một ông buồn, Phi-rơ buồn, ra đi trên đường phố Giê-ru-sa-lem khóc lóc một cách đắng cay. Và cái buồn đó khiến cho ông ăn năn và thay đổi. Còn cái buồn của ông Judas Iscariot, ông nghe cái đó, ông buồn và ông tự tử chết. Như vậy có hai loại buồn. Chuyện buồn chung quanh của chúng ta, ở trong lòng của chúng ta thì không có thiếu. Điều quan trọng là chúng ta đau buồn theo ý của Chúa hay là chúng ta đau buồn theo kiểu thế gian. Thật ra chúng ta không thể nào tránh hết sự đau buồn trong cuộc sống. Có những cái buồn mà nếu chúng ta tránh, nó sẽ dẫn đến cái buồn lớn hơn. Nhức răng mà không đi nha sĩ thì nó sẽ dẫn đến việc nhức nguyên hàm, mất răng và hư luôn nếu. Thời đại chúng ta thì rất là sợ đau buồn và đôi khi không có chấp nhận cái buồn nào cả. Cái chữ mà don't hurt my feelings là cái chữ nó lan tràn khắp mọi nơi. Nó dường như là cái tiêu chuẩn phải đối xử với nhau. Đến nỗi có cha mẹ nói với chúng ta rằng, kêu con nó dọn phòng, nó nói là you hurt my feelings. Như vậy nó rất là nguy hiểm, phải không? Rồi cái chuyện mà có hurt my feelings hay không á, nó quyết định cái chuyện chọn bạn. Chọn bạn nào chơi mà đừng có hurt feelings chúng mình. Thì có những chuyện chúng ta hiểu, nhưng mà rồi nếu mà cái gì chúng ta không muốn nghe nói, thì từ từ chúng ta sẽ rơi vào gần mấy cái người nói vuốt mình, những người nói định mà thôi. Khi chúng ta lo sợ thái quá thì cái đau buồn của chúng ta làm tình bạn trở nên cạn cợt. Cứ nghe là cũng có bạn ở chung quanh, cũng có bạn ở nhà thờ, nhưng mà những bạn đó chỉ nói những cái chuyện chuyện thời tiết này nọ thôi, phải không? Nói chuyện ăn uống thôi, chứ đừng có đụng đến những chuyện khác. Châm ngôn đoạn 27 câu 6 nói rằng, bạn hữu làm cho thương tích, ý là bởi lòng thành tín, còn sự hôn hích của kẻ ghen ghét lấy làm giả nguyện. Có nghĩa là tình bạn thật là tình bạn có thể làm tổn thương cho nhau, và cái tổn thương đó là cần thiết. Và nếu chúng ta muốn loại bỏ những cái buồn hết thì sự thông công trong nhóm nhỏ sẽ trở nên rất là bề ngoài, rất là khách sáo, không còn ý nghĩa nữa và không còn sức sống nữa. Mà nếu giống như nói là nếu mà không tránh cái buồn đó thì làm sao quý vị và tôi dạy con được? Làm sao chúng ta có thể giải tỏa những khó khăn giữa vợ chồng với nhau được? Làm sao chúng ta có thể giải tỏa những khác biệt giữa những người đang phục vụ chung với nhau được, nếu chúng ta không dám đụng và làm bất cứ chuyện gì có thể buồn? Mà nếu mà tránh hết cái buồn thì làm sao chúng ta suy gẫm Kinh Thánh được? Tại vì khi chúng ta suy gẫm Kinh Thánh thì chắc chắn có chuyện lời Chúa sẽ đụng vào trong chúng ta. Làm sao chúng ta nghe giảng được? Mà làm sao tôi giảng được? Nếu không thì trong tờ chương trình đừng để đây là phần trình bày lời Chúa, mà để đây là lời vuốt ve cảm xúc hàng tuần. Rồi thưa quý vị, làm sao người ta tin Chúa được? Nếu chúng ta nói rằng lời Chúa nói quý vị là tội nhân, nó là you hurt my feelings, mà chúng ta không có dám đụng tới cái gì trục trặc trong cuộc đời của họ thì làm sao họ tin Chúa được. Điều này không có nghĩa là chúng ta nên càn quét trên cảm xúc của nhau, nhưng mà chúng ta cầu xin Chúa cho chúng ta gia tăng khả năng đau buồn của mình cho đúng ý của Chúa. Câu hỏi rằng chúng ta có sợ làm phật lòng lẫn nhau nhiều quá không? Rồi chúng ta không còn dám nói gì với nhau nữa không? Hay là chúng ta không còn cho phép những người chung quanh nói chuyện với mình, nói cái gì có cần nữa không? Mà như đã nói, nếu chúng ta tránh cái buồn đó thì nó sẽ dẫn đến cái buồn lớn hơn. Rồi từ từ chúng ta sẽ không còn sự tin cậy lẫn nhau nữa, không còn tình bạn chân thật nữa. Và không khí của hội thánh trở nên rất là khó cho những người đến, cho con em của chúng ta lớn lên và nó không biết rằng đây có phải là đức tin nơi Chúa hay không. Cho nên đâu là những đau buồn cần thiết mà mỗi người chúng ta cần phải đối diện. Và chúng ta muốn đau buồn, cái đau buồn của mình đi theo hướng nào? Chúng ta sẽ đau buồn theo ý Chúa hay chúng ta sẽ đau buồn kiểu thế gian? Như vậy, có những cái buồn là cần thiết trong cuộc đời chúng ta theo Chúa, trong đời sống gia đình, trong tình bạn, trong sự hầu việc Chúa chung với nhau. Khi chúng ta bước theo Chúa, chúng ta chuẩn bị tinh thần như vậy. Khi chúng ta đồng hành với nhau, chúng ta chuẩn bị tinh thần như vậy. Chẳng những chúng ta cần chuẩn bị những cái buồn cần thiết, mà chúng ta cũng cần chuẩn bị có những lời nói thật cần thiết. Có nhiều người nói là nếu mình như vậy á, nhưng là muốn nói thật phải không? Để tôi nói thật cho biết. Kiềm chế thì khó, chứ muốn nói thật thì để tôi nói cho nghe. Nhưng không phải như vậy. Không phải cái nói thật mà Kinh Thánh dạy là nói như vậy. Châm ngôn đoạn 12 câu 18 nói rằng lời bừa bãi như gươm đâm hoàng chém bậy. Có nghĩa là lời nói của chúng ta mà bừa bãi vung vãi thì nó sẽ làm chảy máu người khác không có cần thiết. Mà cái lời quở trách chân thật của Phao-lô đã phải viết với nước mắt. Đoạn 2 câu 4, ông nói rằng vì tôi viết cho anh chị em mà lòng buồn đau và quặn thắt, với nước mắt dầm dề, vì không biết phải làm, phải để anh em chị em đau buồn, nhưng để anh chị em biết rằng tôi thương anh chị em tha thiết biết bao. Có nghĩa là để viết những cái lời mà ông viết trong bức thơ mà chúng ta mất đó, ông nói rằng ông viết cái đó, ông quặn thắt ông mới viết, ông khóc ông mới viết, ông phải viết để Hội Thánh biết rằng ông thương Hội Thánh. Như vậy cái sự thật mà Chúa muốn cho chúng ta có là sự thật không phải nói vung vãi, mà sự thật nói trong nước mắt. Và đó là sự thật mà Chúa Giêsu nói. Chúa Giêsu nhìn thành Jerusalem phản loạn, Chúa khóc. Và vì cái khóc đó cho nên Ngài mới bước vào trong đền thờ Jerusalem và Ngài nói với họ rằng nhà ta, có lời chép rằng nhà ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện, nhưng sao các ngươi biến nó thành sào huyệt của bọn cướp? Mà Chúa nói điều đó là sau khi Chúa đã khóc đủ thì Chúa làm điều đó. Mà chúng ta thấy sự trăn trở này trong câu 8 của trong tờ giảng bài chúng ta nói: dù bức thư của tôi có làm chị em buồn thì tôi cũng không có hối hận. Lúc đầu tôi có hối hận, tôi không muốn anh chị em buồn, nhưng sau này khi tôi thấy có kết quả thì tôi cảm ơn Chúa. Chúng ta đừng có ân hận về chuyện đó. Có nghĩa là để chúng ta nói một cái sự thật mà có thể chạm vào cảm xúc của người khác thì quy luật đầu tiên của Kinh Thánh là chúng ta phải đau lòng đủ trước khi nói chuyện đó. Chúng ta đừng nói với tinh thần trả đũa, ăn thua đủ, để bơi móc những chuyện người khác lên. Nhưng mà chúng ta phải nói với sự trân trọng đó. Và chúng ta thứ nhì, chúng ta phải xác nhận tình thương. Chúng ta phải thương. Chúng ta nói rằng nói cái này là trong tình thương, và phải nói thật điều đó trước mặt Chúa. Còn nói để đè người khác xuống thì đừng nói. Nói để phá vỡ tinh thần người khác thì đừng nói. Nhưng nói phải nói vì tình yêu thương trong nước mắt, và tìm cái điều gì tốt đẹp nhất cho người nghe mà mình nói. Tôi nghĩ đó là bí quyết là mổ tim đó, giải phẫu tim. Thì chúng ta nói là nói chúng ta đụng tới gần con tim người khác. Chúng ta không có thể mổ tim giống như là chặt thịt gà được. Không được. Nghĩa là nó khiến cho người ta khác chết. Cho nên chúng ta phải rất là cẩn thận. Nhưng mà chúng ta cần nói sự thật. Lời nói thật cũng cần đúng chỗ, đúng lúc. Châm ngôn đoạn 11 câu 13 nói rằng: kẻ hay thèo lẻo rêu rao điều bí mật, còn người tính cẩn vẫn giữ điều bí mật trong lòng. Nói thật sau lưng người khác, dầu chuyện đó đúng, trở thành người thèo lẻo. Châm ngôn đoạn 20 câu 19 nói rằng: kẻ lẻo mép tiết lộ những điều bí mật, bạn đừng nên tâm sự với kẻ hở môi. Cái lời nói sau lưng có thể tàn phá một cộng đồng. Và đây là lý do Hội Thánh có những cái giao ước khi một người bước vào làm thành viên của Hội Thánh. Đây là nơi thiêng liêng mà chúng ta phải nói thật trong tình thương. Mà chúng ta phải cho phép nhau nói sự thật khi có cần. Như vậy chúng ta đã nói đến cái buồn cần thiết. Chúng ta đã nói đến lời nói thật cần thiết. Quý vị biết rằng hai cái điều khó đó nó dẫn đến một điều rất là quý, đó là cái niềm vui rất là lớn, và chúng ta cũng rất cần niềm vui trong cuộc đời theo Chúa. Sứ đồ Phao-lô nói rằng khi họ ăn năn thì không những chúng tôi được yên ủi mà thôi, nhưng vui hơn hết. Vì thế ông Tích, cái ông mà mục sư trẻ đó, ông nghe được cái chuyện thay đổi đó, tự ông rất là hớn hở. Ông về ông thuật lại, ông rất là vui. Anh em chị em đã khiến Tích được khích lệ rất là nhiều. Có nghĩa là đôi khi chúng ta nói thật rồi chúng ta thay đổi, chúng ta khóc với nhau đó, mà chúng ta làm hòa được với nhau đó, thì khích lệ những người xung quanh chúng ta. Tôi khoe với Tích về anh chị em, và anh chị em đã chứng tỏ là lời khoe của tôi là đúng. Những gì tôi nói với anh chị em là thật, và anh chị em chứng tỏ rằng những lời tôi khoe với Tích cũng thật. Câu số 15: tình yêu của Tích đối với anh chị em càng gia tăng khi Tích nhớ rằng tất cả anh chị em đã sẵn sàng vâng lời. Anh chị em đã đón tiếp Tích trong sự sợ sệt và kính nể. Tôi hết sức vui vì tôi có thể đặt lòng tin tưởng vào anh chị em. Sau những cái đau buồn quặn thắt trong ý muốn của Chúa, thì Hội Thánh Corinto đem lại sự yên ủi đến nhiều người, và niềm vui đến với nhiều người, sự khích lệ với nhiều người, và tình yêu thương trong Hội Thánh gia tăng. Ông nói rằng, Phao-lô nói rằng: tôi hết sức vui. Tôi hỏi quý vị rằng, còn gì bằng khi có niềm vui đó? Còn gì bằng khi chúng ta đến với Hội Thánh và cảm thấy hết sức vui vì những bất đồng được giải tỏa? Quý vị có nhớ trong Philip đoạn 2, Sứ đồ Phao-lô nói không? Để làm cho niềm vui của tôi được trọn vẹn. Nếu anh em có sự an ủi nào trong Đức Christ, sự khích lệ nào trong sự hiệp thông với Thánh Linh, đừng có làm sự chi vì tranh cảm thấy là hư vinh, nhưng coi người khác như tôn trọng hơn mình. Những cái thái độ đó nó đem lại niềm vui rất là lớn. Niềm vui của chúng ta sẽ không còn trọn vẹn khi trong Hội Thánh, trong nhóm nhỏ, trong mục vụ, trong bạn bè vẫn còn những bất đồng không được giải tỏa, vẫn còn những nghi kỵ so đo, còn những sai phạm không được nói đến, còn thái độ không trưởng thành mà không ai dám nói tới. Nhưng quý vị xem rằng cái sự thu hút của hội thánh đầu tiên mà khi người ta chạy đến với hội thánh đầu tiên là gì? Là tại vì ở tại đó có niềm vui thiêng liêng rất là lớn mà mọi người yêu thương với nhau cách chân thành. Tôi tin rằng hội thánh sẽ trở thành nơi rất là phước hạnh, nơi mà chúng ta mong muốn đến. Nhóm nhỏ sẽ là nơi chúng ta rất là mong muốn đến. Không phải vì bị nhóm trưởng gọi hỏi thăm hoài. Khi nó có niềm vui, mà để có niềm vui đó thì chúng ta phải cho phép sự thật được nói trong tình thương, trong sự bảo mật. Thưa hội thánh, có ba điều chúng ta cần để ý. Thứ nhất là có việc gì mà cần trải qua đau buồn mà chúng ta cần dâng cho Chúa không? Chúng ta biết rằng nếu mà đụng tới chuyện đó là người liên hệ sẽ buồn lắm. Nhưng mà nếu theo gương và sự dạy dỗ của lời Chúa thì chúng ta đến gần hơn. Chúng ta chuẩn bị lời nói, chuẩn bị tấm lòng, chuẩn bị nước mắt, chuẩn bị tình thương, chuẩn bị đúng lúc, đúng chỗ, đúng lời và nói theo ý của Chúa. Có những cái bất đồng, những khác biệt kéo dài ở trong gia đình, giữa vợ chồng với nhau, thì chúng ta cần cái sự giúp đỡ của người tư vấn. Người Việt Nam chúng ta không thích nói ai cái chuyện riêng của mình hết đó. Nhiều lúc kể cho nguyên nhóm nghe thì được, mà nó nói là tới cái người tư vấn á, thì lại nói thôi không có tới. Nhưng chúng ta phải để ý điều đó, tại vì đó, và đặc biệt những người tư vấn trên Chúa đầy ơn của Ngài. Chúng ta cũng có thể có những người mà chúng ta tin cậy để đồng hành chúng ta trong những cái khó khăn gia đình của chúng ta. Các ông có thể có những cái ông đồng hành với mình. Các bà cũng có thể có người đồng hành với mình. Mỗi người đều tìm kiếm Chúa. Thứ nhì, câu hỏi rằng mỗi người chúng ta xin trả lời câu này riêng cho chính mình đó, là có ai mà mình cho phép nói thật với mình không? Nếu vì mệt mỏi những cái tin đồn, những cái lời đàm tiếu, rồi chúng ta đóng tất cả các cánh cửa thì nguy hiểm. Mà khi chúng ta theo Chúa thì chúng ta cần mở cửa để có những người nói sự thật cho mình nghe. Và đây là một trong những điều vô cùng quý của bạn đồng hành. Cuộc đời theo Chúa phải có bạn đồng hành, phải có người dìu dắt mình. Và cái người đó không phải là chỉ người dẫn mình đi ăn thôi, mà người đó là người mình cho phép để nói sự thật, để khuyên mình, vì yêu thương mình và vì cả hai đều muốn theo Chúa. Quý vị có bạn đồng hành không? Quý vị có để những người có trách nhiệm trong nhóm nhỏ nói sự thật với quý vị không? Nhiều lúc vì trách nhiệm, có những người phải nói sự thật với chúng ta. Tôi có người cố vấn tâm linh cho tôi. Tôi tìm đến với họ. Trong cơ cấu của hội thánh, ban trưởng nhiệm có trách nhiệm nói sự thật với tôi. Ban trưởng nhiệm nâng đỡ cầu nguyện cho hội thánh, cho tôi. Nhưng đó là cơ cấu mà tôi phải lắng nghe. Và vì vậy, khi trong trách nhiệm của tôi cần nói sự thật, thì xin hiểu điều đó. Các mục sư trong hội thánh, các trưởng các ban ngành trong hội thánh cần nói sự thật, thì nó sẽ là một cái điều rất là healthy, rất là tốt, mà thỉnh thoảng chúng ta cần có. Thứ ba, đó là chúng ta nên quý trọng những giao ước ở trong hội thánh. Đôi khi có những người đã là thành viên hội thánh biết bao nhiêu năm rồi, giờ hồi đó học cái lớp đó ký gì đâu nhớ đâu. Cho lâu lâu tôi nghĩ phải ôn lại. Mà một trong những chuyện mà chúng ta làm là không có phải là nói cái chuyện gì bí mật, mà là trong hội thánh chúng ta tránh nói hành, không nói, vì đó là phạm tội với Chúa và với hội thánh. Bên em nó sẽ xé hội thánh chứ không ích lợi gì. Thì chúng ta cần nói điều gì, chúng ta nói đúng người đúng chỗ, đúng tinh thần. Mà hơn nữa thì chúng ta sẽ, tất cả mọi người chúng ta đều cần nói sự thật trong tình thương. Và bước vào trong nhóm nhỏ, chúng ta cũng giữ bảo vệ cái riêng để có thể tự nhiên nói. Nhưng mình mới tâm sự chuyện gì rồi mình thấy là nó đăng trên báo Người Việt sáng hôm sau thì mình đâu dám nói nữa. Nhiều lúc cũng khó, tại vì không biết là chuyện gì không muốn nói, chuyện gì có thể nói. Nhưng mà chúng ta cẩn thận giữ điều đó. Nếu không chắc thì chúng ta giữ kín, hỏi thì tốt hơn. Chúng ta cố gắng giữ cho nhau. Nhiều lúc chúng ta thiếu sót, không trọn vẹn, nhưng mà chúng ta phải cố gắng hết lòng làm điều đó. Và mỗi mục vụ đều có cái giao ước, để làm âm thanh chung với nhau, để hát chung với nhau, để tiếp tân chung với nhau, để nấu ăn chung với nhau. Mỗi cái mục vụ đều cần có những giao ước thiêng liêng vì có Chúa. Đây là những cái điều rất là quý mà Kinh Thánh dạy. Và đây là những điều chúng ta cần biết để chúng ta xây dựng hội thánh. Thưa quý mạnh chị em, xin Chúa cho chúng ta tin cậy lời của Chúa, để chúng ta cùng nhau xây dựng từ nhỏ cho đến lớn hơn, tái xây dựng lại, để nơi đây sẽ trở thành một nơi mà sự vui mừng thiêng liêng trong Chúa nó tràn ra, sự yên ủi trong Chúa nó tràn ra. Mà để được như vậy, chúng ta cần trả giá của sự nói thật trong tình thương và cái đau buồn theo ý muốn của Chúa.